Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và tu tập. Khi học kinh, ta nên kiểm lại xem mình học kinh với mục đích gì. Nếu nghiên cứu kinh điển, cầm chương trích cú, suy luận diễn giải mà không biết áp dụng vào cuộc sống để tu tâm sửa tánh, thì đó chỉ là thâu thập kiến thức, nhiều khi trở thành sở tri chướng. Nguy cơ hiện nay là người tu học, trí thức thường quan tâm đến sự giải thích về con đường tu hơn là chính con đường, thích chú trọng vào những lý thuyết và hình thức khác nhau của Phật giáo thay vì liên hệ đến những kinh nghiệm tu tập của chính mình. Có những người rất thông minh, biết đủ loại giáo lý, biết về lý trung quán, tánh không, bát nhã, hoa nghiêm, pháp hoa, vân vân, nhưng lại không biết mình có những tánh hư tật xấu nào cần phải sửa. Do đó, những cái lý cao siêu kia sẽ mãi mãi chỉ là lý như bao nhiêu triết lý khác, không giúp ích gì được cho việc tu hành chuyển hóa khổ đau. Ngược lại với kiến thức là tín ngưỡng, thích thờ lại lễ bái, xem kinh như một thứ thần chú hay bùa hộ mạng, tụng kinh để cầu xin điều này điều nọ, không chịu học hỏi để hiểu và tu tập. Nghe ai nói tụng kinh này linh, kinh kia tốt thì làm theo, thành tâm tin tưởng, tụng hết bộ này đến bộ khác. Siêng năng tụng kinh như vậy cũng tốt, vì trong lúc tụng thì miệng không nói bậy, tuy không hiểu nghĩa, nhưng lời kinh không ít thì nhiều cũng rơi vào tâm thức, chờ một thuận duyên nào đó sẽ nở ra hạt giống trí tuệ. Học mà không tu, tức là thực hành, là cái đãi đựng sách, là một thư viện biết đi. Tu mà không học là tu mù. Đức Phật có nói, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tại sao vậy? Vì đạo Phật là đạo cứu khổ bằng tuệ giác, chứ không phải bằng cầu xin. Đức Phật, Buddha là người giác ngộ, chỉ cho ta con đường thoát khổ, chứ Ngài không thể cứu ta bằng thần thông. Nếu chỉ muốn tin Phật mà không học hiểu, thì đó là mê tín. Xem Phật là một loại thần thánh, ban phúc giáng họa như bao nhiêu thần thánh ngoại đạo. Đó không phải phỉ báng Phật là gì? Học kinh để hiểu Phật, tin Phật và làm theo lời Phật, thì niềm tin này là hoa trái, kết quả của tuệ giác, là chánh tín chứ không phải mê tín. Chánh tín là một loại tín ngưỡng trong sạch, giúp con người trở nên đạo đức. Những người vô thần không tin vào thần thánh, nhưng họ tin vào mãnh lực đồng tiền, tin vào quyền lực, nên tha hồ làm tội ác. Ngày nay ở Âu Mỹ, người ta có đầy đủ tiền bạc, tiện nghi vật chất, nhưng vẫn thấy thiếu thốn và bất an, bởi vì đời sống tâm linh nghèo nàn, không có niềm tin, không biết tin vào cái gì đem lại hạnh phúc thực sự. Là Phật tử, chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo, khi khổ đau thì có chỗ trở về nương tựa, đó là một điều may mắn. Mọi tiến trình tu tập cần phải trải qua ba giai đoạn: văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là sửa. Học hỏi kinh điển là văn, tụng kinh cũng là văn, vì miệng tụng và tai lắng nghe lời dạy của Phật. Nhưng nếu học mà không sửa là kiến thức suông, có văn tư mà thiếu tu. Còn tụng mà không học hỏi nghĩa lý thì biết đâu mà sửa. Có văn mà không có tư và tu, dễ rơi vào mê tín. Bởi thế cách học đạo thông minh là mỗi khi đọc hay học một kinh nào đó, ta nên suy nghĩ và trả lời những câu hỏi như sau. Đại ý kinh này nói gì? Làm sao áp dụng kinh này vào đời sống hàng ngày? Nếu áp dụng thì được lợi ích gì? Có giúp ta bớt khổ hay không? Có giúp ta trở nên thánh thiện hơn không? Nếu một kinh nào áp dụng vào đời sống hàng ngày, giúp ta bớt khổ, chuyển hóa được nội kết và tính xấu, thì ta nên đọc tụng thường xuyên để nó đi vào tâm khảm, nhắc ta tu hành. Học kinh như vậy mới có lợi ích. Trí thức và trí huệ. Những người có học thức, có bằng cấp thế gian thì ta gọi là trí thức. Người trí thức được xem là thông minh vì có sự hiểu biết rộng rãi. Khi đến với đạo Phật, họ có thể hiểu giáo lý nhanh chóng hơn người bình dân thất học. Nhưng không phải vì vậy mà được xem là có trí huệ. Những giáo sư Phật học ở các đại học là người biết nhiều về Phật giáo, nhưng những điều họ dạy không ăn nhầm gì đến cuộc sống của họ cả. Họ vẫn uống rượu, hút thuốc, chơi bời, hưởng thụ, tham dục, chìm đắm trong cuộc đời như bao nhiêu người không biết đạo. Do đó, đối với đạo, họ vẫn là người vô minh. Có trí huệ là người thấy rõ nguyên nhân của khổ và biết tu tập, ly dục để thoát dòng chi phối của tham sân si. Trí thức là cái biết đến từ bên ngoài nhờ thâu thập kiến thức, còn trí huệ là cái biết xuất phát từ bên trong nhờ sự tu tập thực hành được những điều mình biết và nó có công năng giải thoát. Ví dụ ta biết đời là khổ, vô thường, vô ngã, nhưng ta vẫn bám víu vào cuộc đời, bám víu vào của cải vật chất, danh vọng và đau khổ vì chúng. Như vậy, cái biết này tuy có mùi đạo, nhưng vẫn còn thuộc về trí thức, chứ chưa phải là trí huệ. Chỉ khi nào cái biết khiến ta thực sự xả bỏ mọi bám víu, ham muốn, ưa ghét, giận hờn, thì đó mới là trí huệ.